Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần trước chúng ta đã chứng kiến câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người vừa điếc lại vừa ngọng, và đó là hình ảnh của mọi người đi theo Chúa, muốn làm môn đệ Chúa đều cần phải được chữa lành cái tật câm điếc thiêng liêng, để có thể lắng nghe, hiểu biết và đón nhận tin mừng cứu độ. Còn trong câu chuyện hôm nay, Chúa Giêsu lại muốn đi xa hơn để chỉ ra cho các môn đệ và tất cả những ai muốn theo người thấy đâu là trung tâm của tin mừng cứu độ. Người ta nói thầy là ai, còn anh em bảo thầy là ai? Khi đặt cái câu hỏi đó, Chúa Giêsu đã phần nào ám chỉ chính người là trung tâm của tin mừng. Và trong số những đáp án thì câu trả lời của Phêrô thầy là Đấng Kitô là đúng nhất. Đấng Kitô trong tiếng Hy Lạp là Christos, nghĩa là đấng được sức dầu. Nếu đọc Cựu Ước, chúng ta thấy rằng thời xưa các vị vua được tấn phong bằng cái việc sức dầu. Và vì thế ở đây Phêrô gọi Chúa Giêsu là Đấng Kitô với cái ý nghĩ ngài là đấng được Thiên Chúa ban cho dân Israel theo lời hứa, là vị vua sẽ chăn dắt dân của ngài và đưa họ đến sự sống tràn đầy. Và khi nghe Phêrô tuyên xưng như vậy thì chắc hẳn tất cả các môn đệ, các anh em đều ngưỡng mộ. Wow! Như thế chắc chắn Phêrô rồi các môn đệ sẽ có được một cái vị trí nào đó trong vinh quang và quyền bính của thầy mình khi ngài lên làm vua. Lúc đó họ sẽ không còn phải lang thang rời đây mai đó nữa, mà sẽ sống ổn định ở trong các lâu đài, cung điện. Rồi danh vọng, tiền bạc, quyền lực là những thứ phải đến. Con nằm mơ cũng không thể hình dung những cái anh chàng trải lưới ít học có ngày lại được như thế. Thế nhưng thực tế họ đang ảo tưởng về tương lai của mình. Họ đang tự ru ngủ mình bằng một giấc mơ tuyệt đẹp. Kính thưa chị em, khi người ta sống quá ảo hay là mơ mộng nhiều thì rồi người ta cũng sẽ giật mình và dễ vỡ mộng trước sự thật. Ở đây các môn đệ đã thực sự sốc khi Chúa Giêsu bắt đầu hé lộ con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ mục, kinh sư, trưởng tế chối bỏ và giết chết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Chúng ta hình dung cái tâm trạng của các tông đồ lúc đó giống như là một cô gái khi khám phá ra cái sự thật về người bạn trai hào hoa phong độ của mình. Trước giờ cứ tưởng là thiếu gia danh giá, nhưng bây giờ hóa ra chỉ là một ghẻ nhà nghèo, bố chạy xe ôm, mẹ đi làm ô xin. Việc Phêrô can gián Chúa chứng tỏ ông cùng các bạn đã mơ hồ về cái sứ mệnh cứu thế của thầy mình. Các ông đã mơ ước, đã trông chờ một đấng cứu thế với vinh quang, với đầy quyền lực. Vì thế các ông không thể chấp nhận một đấng cứu thế bị khinh chê, bị bách hại. Hóa ra cái câu trả lời ban đầu của Phêrô tuy đúng nhưng lại chưa đủ. Xác định đúng tên gọi và sứ vụ của Chúa Giêsu, nhưng các ông lại chưa hiểu hết bản chất và cái con đường để ngài hoàn tất sứ vụ ấy. Thiên Chúa đã muốn thực hiện công trình cứu độ bằng thập giá, nhưng các môn đệ lại không thể hình dung và càng không thể chấp nhận một đấng Kitô với khổ hình thập giá. Và vì không chấp nhận được cái khía cạnh đau thương của đấng cứu thế, cho nên Phêrô đã từng được Chúa đặt làm đá tảng để xây dựng hội thánh, giờ đây lại trở nên tảng đá cản đường, đến độ Chúa phải nặng lời Satan lui lại đằng sau thầy. Ở đây chúng ta nhận ra một sự thật rất mâu thuẫn. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã bị Satan cám dỗ cản đường. Còn bây giờ, ở cái thời điểm quyết định của sứ vụ ấy, thì cái kẻ cám dỗ cản đường lại chính là người môn đệ mà mình tín cần. Kính thưa anh chị em, nhìn vào Phêrô, nhìn vào các môn đệ như thế, để rồi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình. Sau khi đã theo đạo một thời gian dài, đã cầu nguyện, rồi thường xuyên tham dự thánh lễ, tham dự các bí tích, hôm nay mỗi người chúng ta cũng đối diện với câu hỏi của Đức Giêsu: còn con bảo thầy là ai?
Có lẽ chúng ta đã được may mắn hơn Phêrô và các môn đệ nhiều, vì chúng ta ngày hôm nay đã hiểu cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa rõ ràng hơn, nên chúng ta cũng đều có thể đưa ra cái câu trả lời chuẩn hơn cả câu trả lời của Phêrô nữa. Thầy là ngôi lời nhập thể, Thầy là con Thiên Chúa. Thế nhưng kính thưa anh chị em, vấn đề đây không phải chỉ là trả lời đúng, mà còn là sống tận căn cái thân phận của Thầy mình. Thầy đã sống phận người với tất cả những bấp bênh tăm tối, thì ngày hôm nay là môn đệ, tôi có sống cái thân phận của tôi trong niềm vui hay không? Hay là hết than trách rồi lại oán giận? Thầy đã chịu chết vì làm chứng cho sự thật, thì ngày hôm nay là Kitô hữu, là môn đệ của Thầy, tôi có dám hiến dâng cuộc đời của tôi vì Thầy và vì tin mừng hay không? Thầy đã vượt qua đau khổ để đi vào vinh quang bất diệt, còn tôi có dám chọn cái con đường khiêm hạ và nghèo khó hay không? Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Kính thưa anh chị em, đó là lời mời gọi dành cho người môn đệ, dành cho những Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời. Vì chúng ta đã và đang đáp lại cái lời mời gọi ấy như thế nào? Tuy tất cả chúng ta đều thấy rằng thập giá cần thiết trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thế nhưng đâu phải ai cũng nhận ra cái tầm quan trọng của thập giá trong cuộc đời của chính mình. Từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa, nó là một cái điều hoàn toàn trái ngược với tâm lý tự nhiên của con người. Anh chị em cứ nghĩ, ai cũng muốn đời sống của mình êm ả, công thành, danh toại, mọi việc êm xuôi, chứ chẳng có ai thích những trăn trở, khó khăn, phiền toái. Thì cũng vậy, nhiều người muốn lên thiên đàng nhưng sống thì lại ngại hy sinh gian khổ, ngại làm việc bác ái, ngại đi nhà thờ đọc kinh dâng lễ, ngại đóng góp tham gia vào các sinh hoạt phát triển của cộng đoàn, của giáo xứ. Nói cách khác, chúng ta chỉ thích đeo thánh giá khi theo Chúa. Có những người đeo thánh giá thật là lớn, hoành tráng, thế nhưng chúng ta lại chưa muốn vác thập giá theo Chúa. Như thế, có thể nói chúng ta giống như là người đang đặt ở một chân trong, một chân ngoài trên cái con đường đi theo Chúa vậy. Nhiều khi Đức Giêsu chỉ là đấng để cho chúng ta chạy đến cầu xin khi mình cần thiết, để Ngài cắt đi những rắc rối, những khó khăn, những thử thách, làm cho cuộc đời của chúng ta êm đềm hơn. Hay chúng ta chỉ chạy đến với Ngài để xin Ngài đáp ứng những nhu cầu cấp bách của cuộc đời. Các con bảo Thầy là ai? Kính thưa anh chị em, cái câu hỏi của Chúa Giêsu ngày hôm nay đấy, nhắc cho mỗi người chúng ta rằng Đức Giêsu chính là trung tâm của tin mừng cứu độ, và đời Kitô hữu là một cuộc hành trình tìm kiếm không ngừng để khám phá ra khuôn mặt luôn mới mẻ của người. Giống như một cô gái khôn ngoan chọn lựa người bạn trai của mình không phải vì cái gia thế hay là cái khối tài sản khủng của anh ta, mà phải vì chính con người, chính tình yêu của anh ta dành cho mình. Thì cũng vậy, một người môn đệ đích thực, một Kitô hữu đích thực, chúng ta hãy chọn đi theo Đức Kitô vì chính con người của Ngài, vì chính sứ vụ của Ngài, vì chính tình yêu Ngài dành cho mỗi người chúng ta, chứ không phải vì bất cứ một lý do gì khác. Và khi đã chọn lựa như vậy, thì như Thánh Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta trong bài đọc 2, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chúng ta cũng hãy xác tín rằng cái cách thế tuyệt hảo nhất để cho mỗi người chúng ta tuyên xưng và loan báo về Đức Kitô là hãy làm cho dung mạo của Ngài, hãy làm cho sứ vụ của Ngài được phản chiếu một cách trung thực, một cách rõ nét nơi khuôn mặt, nơi cuộc sống từ bỏ, yêu thương và phục vụ của mỗi người chúng ta. Amen.